Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi thay mặt cho Đức Tuệ cảm ơn tất cả thịnh tình quý vị đã đến đông đủ ngoài sức của chúng tôi, vì cái chỗ chúng tôi mướn hội trường chỉ có được khoảng 400 người mà bây giờ nó thêm ra 100 người nữa rồi. Thành ra chúng tôi đang xin ông Victor ông ấy giao thêm ghế để quý vị đi cái lối sau để chúng ta có chỗ ngồi thoải mái trong lúc nghe thầy giảng.
Nam mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Trước hết, con xin thay lời các anh chị em trong hội Phật học Đuốc Tuệ cùng ban phát thanh kính gửi lời chân thành cảm tạ lên thầy đã đến đây tiếp tục thời pháp hôm nay. Con cũng xin vô cùng cảm ơn chư tôn đức đã đến đây để khuyến khích mọi người. Và chúng tôi xin hoan hỷ chào mừng toàn thể quý vị có mặt hôm nay để ủng hộ chúng tôi và để cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Kính bạch thầy cùng chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay là lần thứ ba và cũng là buổi chót thuyết giảng về đề tài cận tử nghiệp. Qua hai buổi thuyết pháp vừa rồi, chắc quý vị đã hiểu thế nào là cận tử nghiệp. Chúng tôi xin nói nôm na là cái sức đẩy sau cùng để đưa nghiệp thức một người tiếp tục sinh tử trong ba cõi sáu đường. Theo truyền thống Phật giáo thì chết chỉ là tạm chấm dứt một hiện tượng tạm thời, một giai đoạn chuyển tiếp, chứ không phải là sự hủy diệt hoàn toàn. Nhìn vào hiện thực cuộc sống thì có sanh tất nhiên có tử, không một ai tránh khỏi được cả. Và trong cái vòng chuyển lưu vô tận đó thì chết chưa phải là chấm dứt, mà sanh cũng không phải là bắt đầu. Nếu đem phân tách từng giai đoạn thì chết chính là sự bắt đầu của một kiếp sống mới, và sinh là sự chấm dứt của một kiếp sống cũ. Vì vậy cho nên trong kỳ giảng trước, thầy Tâm Thiện nói rằng chết là một điểm ngốc không thể bỏ qua mà chúng ta cần tìm hiểu. Tìm hiểu để đừng sợ chết. Vì thói thường của con người là trốn tránh hay sợ sệt khi nói đến điều này. Ngày nay theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì mỗi ngày trên thế giới có khoảng 200.000 người chết, và một năm tính ra trên 70 triệu người. Đây là một hiện thực không thể chối cãi được. Vì vậy, Đạo Phật khi nói về sự thật của khổ đã kê ra 4 trong 8 cái khổ bao vây con người là sinh, già, bệnh, chết. Nay chúng ta tìm hiểu về cái chết là để, một là biết để không còn sợ hãi, hai là hiểu rồi sẽ có một lối nhìn đời và một thái độ sống đứng đắn. Ba là có khả năng đương đầu với sự chết một cách bình yên. Nói đến đây, chúng tôi nghĩ đến một lời dạy của Đức Phật về sự chết trong kinh Nikaya. Ngài nói về bốn nguyên nhân của sự chết như sau. Này các tỳ kheo, như một ngọn đèn bấc đã cháy hết. Cái chết này là vì thời gian cho một kiếp người đã tận. Đó là Ayut Khaya, tận mạng. Trường hợp thứ hai, này các tỳ kheo, như một ngọn đèn cạn dầu nên tắt. Đó là nghiệp lực vừa hết, gọi là Khamma Khaya, nghiệp dứt. Thứ ba, này các tỳ kheo, là sự chấm dứt cùng lúc cả bấc lẫn dầu. Đó là Upaya Khaya, tức cả mạng căn và nghiệp lực cùng hết. Sau cùng,
ngoài ba nguyên nhân trên là bởi hoàn cảnh bên ngoài, bởi các biến cố bất ngờ lấy đi sự sống, gọi là Upache Dake, giống như gió thổi làm tắt mất đèn. Vâng, bài kinh này nói lên hay mở ra một cánh cửa khác, đó là không chỉ có nghiệp quả là nguyên nhân duy nhất của cái chết, mà còn muôn vàn lý do bên ngoài đem đến cái chết cho con người. Vì vậy mà chúng ta phải học, và đạo Phật là đạo duy nhất dạy về sự chết một cách rõ ràng để các tín đồ tìm hiểu và sẵn sàng đối chiếu với sự thật. Đó là một trong những lý do tại sao đạo Phật gọi là đạo tỉnh thức. Kính bạch Thầy cùng chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay một lần nữa chúng con vô cùng cảm tạ Thầy và chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Mong rằng nhân duyên gặp gỡ sẽ còn trong một tương lai không xa. Trước khi ngừng lời, chúng tôi xin phép để loan báo một số vấn đề. Thứ nhất, đây là buổi thuyết pháp sau cùng của đề tài cận tử nghiệp, đồng thời cũng là dịp Thầy nhờ chúng tôi gửi lời chào tất cả quý vị thính chúng có mặt hôm nay. Thì Thầy sắp sửa sang bên Florida để lập một tu viện ở bên đó. Các Phật tử ở bên đó đã chọn có địa điểm, và trong tháng 4 này, cuối tháng 4 này thì Thầy sẽ di chuyển sang bên đó. Điều luân báo thứ hai của chúng tôi là Hội Phật học Đúc Tuệ sẽ mở một lớp Phật học, và chúng tôi mong mỏi rằng quý vị sẽ ghi tên để dự. Ngày giờ thì chúng tôi sẽ thông báo, ngày giờ và địa điểm sẽ thông báo sau. Điểm thứ ba là Hội Phật Đúc Tuệ, trong khi Thầy vắng thì chúng tôi cũng sẽ tìm những nhân duyên để mời các chư tăng khác, để có chúng ta có những cái buổi tổ chức học tập như thế này. Và điểm thứ tư là chúng tôi xin đính chính một chút ở hai mấy tờ báo vừa rồi, và cũng xin lỗi Thầy là có tờ báo thì vừa rồi hai tờ báo đăng và tả lại cái chuyện này, thì tờ Việt Báo có nói rằng thì là Thầy đến đây thì chúng tôi tất cả mọi người cúng dường, thì sau cùng là Thầy cũng cho là Đức Tuệ. Thì cái đó chúng tôi xin nói là chỉ có lần đầu, còn lần thứ hai và lần thứ ba là chúng tôi cúng dường Thầy chứ không có nhận cái đó. Và thứ hai nữa là tờ ở Viện Đông ấy, thì có nói rằng thì là nói lầm tên Thầy là Thích Thiện Tâm. Và đấy, điều đó thì con xin lỗi Thầy, bởi vì đấy là các phóng viên, con làm báo cho nên con biết là các phóng viên chỉ tới đây đảo qua một chút thì phải đi chạy đi chỗ khác, thành ra thì cũng không theo được đến cùng mà cũng chỉ nghe loáng thoáng để về biết, mà không được ấy thì không được rõ ràng, thành ra là xin lỗi thầy. Bây giờ để chấm dứt phần giới thiệu hôm nay, chúng tôi xin đọc một bài thơ có tên là Vào Đời, để mà tặng thính tặng cho thính chúng ngày hôm nay. Bài Vào Đời để mà chúng ta cùng nghe đó, để nếu mà chúng ta có thể tu tập được thì rất là hay. Bài thơ Vào Đời chúng tôi viết như thế này: ta vào đời hai tay nắm chặt, tại vì người nào vào đời thì đứa trẻ con sinh ra là hai tay đều nắm cả. Ta vào đời hai tay nắm chặt, biểu hiện là nắm lấy sự đời. Ta lìa đời hai tay buông thẳng, biểu hiện là buông bỏ tình người. Ôi con người, ôi tình đời, vào ra trong chốc lát, ai hiểu được sẽ tuổi. Ta vào đời ta buồn ta khóc, thì mọi người mừng rỡ vui cười. Ta lìa đời ta vui nhắm mắt, thì mọi người khóc lóc ta cười. Xin cảm ơn quý vị.
Sống rất là rõ, mình có cái nhìn về cuộc đời, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan rất là rõ ràng theo cái quan điểm của Đức Phật dạy, theo những gì Đức Phật dạy. Và khi mình đã có một cái nhìn rõ ràng, một cái quan điểm sống rõ ràng, thì chết không còn là cái đáng sợ nữa, và mình cũng không còn phải sống một cách lật đật, sống vội vã, ăn cho kịp chứ để chết rồi không được ăn, rồi đi chơi cho kịp chứ để chết không có thời gian đi chơi, hoặc là mình sống một cách vội vã lắm. Thì đó là mục tiêu mà chúng ta học về cận tử nghiệp trong 9 tiếng đồng hồ. Thì kỳ trước tôi đã dừng lại ở cái chỗ gọi là tứ đại, gồm có đất, nước, gió và tự thức tăng vệ. Thì hôm nay cuối bài giảng này, đại chúng sẽ hiểu được một trong những vấn đề lớn nhất, đó là có một linh hồn tồn tại sau khi chết hay không. Rồi có một linh hồn rời khỏi thể xác này khi chết để nhập vào thể xác mới hay không. Rồi khi mình cúng cơm như vậy, cái hương linh có ăn được hay không. Rồi khi mới chết, cái hồn nó bay hay là nó đi, hay là nó đứng, nó vui hay nó buồn, nó như thế nào. Và cuối cùng, mà cũng là cái điểm quan trọng nhất của bài giảng cần tỉnh nghiệm, đó là tại sao chúng ta phải học về Bát Nhã Ba La Mật. Quán không hay là hiểu được tánh không, nó có mối liên hệ như thế nào, chặt chẽ như thế nào trong cái chuyện mà mình gọi là luân hồi tái sinh. Thì đó là tất cả những gì mà kết thúc buổi giảng ngày hôm nay. Ước mơ rằng đại chúng ở đây mình sẽ hiểu được và mình sẽ nắm rất là rõ. Bây giờ trước hết quay trở lại tiền đề gọi là ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không nằm ở đâu đại chúng nhé? Đó là Bát Nhã Thông Kinh. Ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn là năm uẩn. Năm uẩn là cái gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì bây giờ kỳ trước tôi dừng lại ở cái chỗ là khi con người chết ấy, thì cái tiến trình chết nó diễn ra trước hết là đất, rồi tới nước, rồi tới lửa, và cuối cùng là ba giọt máu cuối cùng nằm ở tim, đó là phong đài. Thì xin đại chúng nghe lại cái đĩa kỳ trước thì mình sẽ biết một cụ thể hơn. Bây giờ nhắc lại thì nó sẽ đem. Bây giờ cái con này, toàn bộ nội dung của tâm kinh đều nhắm đến một điều, đều nhắm mặt vào cái chỗ gọi là ngũ uẩn giai, giai không, hay là thấy năm uẩn là không. Thì lúc mà chúng tôi trình bày tâm kinh từ bên chùa Liên Hoa rồi qua chùa Diệu Quang, thì ở đây đa số là đại chúng cũng có theo dõi, thì mình thấy là nó rất nặng về phần lý luận. Nhưng mà tại sao cứ nói đến nơi đuôi, nói đến nơi đuôi, là cốt để hiểu được năm uẩn là không. Nhưng mà cái đó là mình cố mình hiểu trên mặt nhận thức. Còn bây giờ mình vẫn sẽ hiểu trên thực tế và trong tiến trình chết. Thì tôi xin lặp lại, khi chết địa đài tan rã, tức là đất. Đất là gì? Là tóc, là răng, là xương, là thịt, những bộ phận cứng trong cơ thể gọi là địa đài, là đất. Đất tan rã. Thì đất tan rã có nghĩa là sắc uẩn bắt đầu phân tán. Trong năm uẩn đó thì sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái phân tán đầu tiên đó là sắc uẩn, tức là cái cơ thể của mình. Như hồi nãy bác Hoàng Kim nói, khi mình vào đời cái tay mình bấm này, và khi hấp hối mình cũng còn bám phải, hoặc là quơ cà, có nhiều người cầm, có nhiều kho tay kho chân. là bán lý bằng cái gì. Nhưng mà đến khi mà tắt thở rồi thì tự động cái tay nó phải duỗi từ từ, duỗi từ từ cho đến khi nào nó buông, gọi là kiệt lực buông xuống, muốn hay là chữ Nho gọi là lực bất tòng tâm, tức là cái tâm thì vẫn còn muốn bám víu nhưng mà cái thể xác nó không cho, thì cái đó gọi là sắc uẩn phân đề. Vậy thì khi, xin đại chúng lưu ý, khi sắc uẩn phân tán thì mình như thế nào? Thì lúc bấy giờ ta trở nên yếu đuối mong manh, tâm ta dao động và nói nhảm, nhưng rồi sau đó lại chìm vào hôn trầm. Đó là sắc uẩn. Xin đại chúng lưu ý, khi sắc uẩn phân tán ta trở nên yếu đuối mong manh. Thay vì mình muốn ngồi dậy ngồi cũng được, cái đầu mình muốn nghi món này nghi cũng được, nghĩa là hết sức yếu đuối và hết sức mong manh. Lúc bấy giờ tâm ta trở nên dao động và mình nói nhảm, nhưng rồi lại chìm vào hôn trầm. Cho nên trên thực tế khi mà chúng tôi đi làm hồ niệm thì có nhiều Phật tử mà nằm trên giường với nhà ngoài. Đó đó, nó đến thì nó đến thì. Thì hỏi ai đến, cái chỉ vô cái góc, chỉ cái xó tối nào đó, họ đến thì họ nhắc tôi. Tức là cái nói nhà, nói theo cái tập khí, nói theo cái sợ hãi của mình. Và tôi xin nói rõ rằng trên đời này cái sợ hãi nhất là cái giây phút đó. Tại giây phút đó mình rất là cô đơn. Thì lúc bây giờ khi địa đại phân tán rồi thì tâm thức của con người, sự nhận thức của con người, nó lại bắt đầu tập trung vào thủy đại, tức là nước. Thì khi nước trong con người cạn, khô cạn, không còn luôn lưu như là máu mình nó bình thường khi mình sống á, thì máu mình nó chảy. Nhưng mà trong lúc hấp hối và đến khi chết thì máu mình, cái máu trong người mình nó ngưng chảy và bắt đầu nó tê đọng. Thì nó cũng giống như là cái cục sắt vậy. Khi mà đại chúng thấy mình nung trong cái lò thì đem ra không thở rèn, bẻ ngược, bẻ xuôi được. Nhưng mà cục sắt và nó để nguội rồi, muốn bẻ ngược, bẻ xuôi rất là khó. Thì máu lúc đó nó tê, đâm đầm lại. Thì khi đó bắt uẩn, bắt đầu cái thọ uẩn phân tán. Thọ là gì? Là feel. Feel lên của mình, cảm giác của mình sẽ phân tán. Thì khi thọ uẩn phân tán thì bắt đầu mình cảm nhận những cảm giác của thân thể yếu dần. Lúc đó tâm của ta khi khổ khi vui, lúc nóng lúc lạnh, tâm ta đâm ra mờ mịt, bất mãn, cấu tức và nóng nảy. Nó đi từng giai đoạn vậy. Cho nên khi chết là sắc uẩn chết trước. Cho nên hồi đó mình học về tấn không, mình nói là lý luận cho đã thôi chứ mình đâu thấy được. Bây giờ là lúc mà không thấy cũng phải. Cho nên tốt nhất là mình thấy trước đi, không thấy. Rồi khi mà thọ phân tán rồi thì bắt đầu tâm thức của mình bám vào. Bám vào cái gì? Bám vào cái hỏa đại. Hỏa đại tức là lửa hay là sức nóng hay là sự hô hấp của con người. Khi hỏa đại phân tán, có nghĩa là lúc đó thì trước tôi có nói đó, tức là mình hít vô thì rất là ngắn mà thở ra là dài. Hơi thở nó cứ hụt lần, nó hụt lần. Hít vô chút xíu mà thở ra xong, hít vô ít mà thở ra nhiều. Cho nên cái hơi thở nó cứ hụt hụt dần, nó càng dần. Thì lúc đó là lúc gọi là cái sự hô hấp, cái nhiệt, thân nhiệt trong con người nó cũng giảm lại. Thì đó gọi là hỏa đại phân tán. Thì khi hỏa đại phân tán, đó là lúc tưởng uẩn phân tán. Sắc thọ rồi bây giờ tới để tưởng. Khi tưởng uẩn phân tán thì bắt đầu tâm ta trở nên lơ lửng giữa ánh sáng và bóng tối. Ta không thể nhớ được thậm chí là tên anh, tên chị, tên cha, tên mẹ, tên bà con của mình, và thậm chí cũng không còn nhận ra họ là ai. Không còn nhận ra họ là ai. Cho nên sắc tan rã, thọ tan rã, tưởng tan rã là lúc bấy giờ mình bắt đầu thật sự không nhớ được. cho dù con mình đến, cháu mình đến hay bạn bè mình đến, biết có người đó mà không nhớ. Đó là lý do tại sao mà bên thiên chặng nữa chúng tôi sẽ trình bày một vài cái kinh nghiệm của người Thiên Chúa giáo khi chết họ làm cái cách này. Thì ở ngoài đời mình kêu là gì, khi một con người mà hăng say làm việc mình gọi là nhiệt huyết hay là nhiệt thành. Thì chữ nhiệt huyết hay nhiệt thành nó có cái chữ nhiệt tức là lửa, hay là mình nói nôm na tức là lửa lòng. Nhưng mà trong cái giai đoạn này, khi hỏa phân tán thì tử muộn phân tán, và tử muộn phân tán thì tâm con người thật sự rơi vào một trạng thái oan mang vô định. Và khi hỏa phân tán rồi thì cái phân tán cuối cùng đó là phong đại. Phong đại là gì? Phong đại là hơi thở của mình, hay là sự hô hấp, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Thì khi mà cái hơi thở nó vô ngắn, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, thở ra dài, nó phân tán càng nhiều thì tâm mình trở nên hoang dã. Và lúc bấy giờ mình hoàn toàn không biết gì thế giới bên ngoài. Thì đó là cái sự phân tán về năm. Cho nên các Phật tử nhớ lại cho là khi tiến trình chết trước hết là nó sẽ phân tán từ cái tứ đại trước, đó là đất, nước, gió, lửa, là về mặt vật lý. Còn về mặt tâm lý đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó là một tiến trình phân tán. Và cuối cùng là đất cũng không có, mà nước cũng không có, và lửa cũng không có, và hơi thở chấm dứt. Đó là cái lúc mà chúng ta thật sự gọi là cái chết lâm sàng, hay là cái chết về mặt cơ thể và tâm lý. Nhưng mà đây là tâm lý đơn na, tâm lý bình thường thôi, còn chúng mình sẽ đi vào sau. Thì đó gọi là cái tiến trình chết, nó sẽ diễn ra như vậy đó. Cho nên khi nào mà mình ngồi, mình tụng một bài kinh Bát Nhã, mình đọc tới câu là khi tiến sâu vào vùng mặt của tuệ giác vô thượng, người tỉnh thức bình yên soi sáng như thực rằng tự tính của năm uẩn là không, liền thoát đi mọi khổ ác, là mình phải tập quán như vậy. Vì khi mình tập quán như vậy, mình sẽ học được một cái thói quen. Và cái thói quen đó là gì? Thói quen giúp cho mình thị xã không cố bán được. Không cố bán được. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một vị thiền sư tên là Vô Căn. Thiền sư này là một thiền sư rất nổi tiếng. Nhưng mà ông ta chỉ nổi tiếng về định. Có nghĩa là khi ngài nhập định rồi á, khi mà ngồi xuống xếp bằng tréo hai chân lại rồi đó, thì những gì xảy ra trong thế giới bên ngoài ông ta không hề biết. Và thậm chí có người gọi là bự tuổi trên đầu ông á. Nghĩa là cái sức định làm cho con người đó nó đạt được cái đại định như vậy. Thì hôm đó ông thiền sư Vô Căn ông ta nhập định tới 3 ngày. Thì khi nhập định 3 ngày liên tục rồi thì có một người bạn, những người đồ đệ trong chùa nói là nghĩ là chắc ông chết rồi. Tại vì nếu mình định cho tới ngày thứ 3 đó thì hơi thở dường như nó không có. Gọi là khi trước chúng tôi nói về định tức là nó không đạt đến cái giai đoạn tỉnh chỉ, tức là hơi thở nó không còn có, thì hài hùng giống như là mình thở. Cho nên đệ tử ông nó tưởng nó là ông chết, thì nó khiêng ông vô nó thiêu. Mà thiêu thiệt. Mà đã như tôi nói lúc ban đầu, khi ông đập định thì những gì xảy ra ông đều không biết. Cho nên nó thiêu thật, nó thiêu thiệt luôn. Nghĩa là chưa chết mà đang thiêu sống vậy đó. Thì bởi vì ông ta an trú trong định. Nhưng mà tới chừng ông ta xả thân ra rồi, xả định, đi tìm cái thân, tìm ra, thì bắt đầu ông ta khóc. Cứ tới tối thì hiện về, thân của ta đâu rồi, thân của ta đâu rồi, ta tìm không ra. Bởi vì khi thiêu xong ra tro bụi là tìm ở đâu nữa. Thì tối nào cũng về cái lang thang trong chùa, trong bằng linh, rồi lên sau bằng Phật. Thì đại chúng trong chùa cái tối khoảng 12 giờ đêm, cái mặt trời lặn thì bắt đầu nghe, thân của ta đâu rồi, trả lại cho ta, thân của ta đâu rồi, trả lại cho ta. Thì lúc bây giờ đại chúng chùa cũng hoảng hốt đấy, biết là mình lỡ mình thiêu ông rồi. Thì làm sao? Thì có một người bạn của thiền sư Vô Căn, người đó tên là Diệu Không. Vì biết là người bạn bản thân của ông, vì biết rõ là ông này đạt được cái định, nhưng mà cái ngã chưa có xả định, vẫn còn đang bám víu. Cho nên mặc dầu đạt được định rồi đó mà chưa diệt được cái bản ngã, cho nên vẫn còn đi tìm kiếm hỏi cái ta, cái thân ta rồi, cái thân ta. Thì lúc bấy giờ người thì thiền sư Diệu Không mới bảo là đem cho ông ta 4 cái lò, một lò một uống cạn lớn, một cái là đất, một cái là nước, một cái là lửa, và một cái hầm đó. Thì khi mà đem vào phòng thì tối đó thiền sư Diệu Không nhập định, thì ông thiền sư Vô Căn cũng về cũng khóc lắm, nó thân của ta đâu rồi. Thì trong định ông thiền sư Diệu Không mới nói rằng, này sư huynh, sư huynh, thân của ông ở đây này, ông hãy lại đây. Thì ông ta nói, ta đã lại rồi, sao ta không thấy thân của ta? Thì ngài Diệu Không mới nói là ông hãy nhảy vào lửa, thân ông trong đó. Thì ông ta dùng định lực, ông đi vào trong cái lò lửa, tìm hoài không có. Thì ra nói, này sư huynh nói thân tôi trong lò lửa, sao tôi tìm không ra? Thì ông Diệu Không lại nói, thân của ngài bên hầm, hầm đất. Thì ông ta lại nhảy vào đất, tìm cũng ra, rồi nhảy vào nước tìm cũng ra, rồi nhảy vào hầm gió. Thì cuối cùng lúc đó ngài Diệu Không mới nói này, này Vô Căn, ngươi phải biết rằng thân thể chỉ là giả tạm, tâm thức là cái lâu bền, nhưng ngươi tu đã đạt được định, nhưng cái ngã ngươi chưa từ bỏ được. Ngươi hãy từ bỏ được, hãy thấy rằng năm uẩn là không. Thì lúc mà ngài Diệu Không vừa nói cái đó thì ông kia ông tỉnh hồn và ông đi về một cảnh giới khác. Thì đó là một câu chuyện thiền có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Cho nên các vị thấy là mình học Phật rất là nhiều đó, mình biết đó, nhưng cái lòng tham chấp, cái lòng luyến ái, cái tâm bám víu của mình nó vẫn còn đó. Cho nên đại chúng trong đây mà nếu như ai mà lôi cái tên mình ra chửi thì mình có chịu không? Bây giờ mặc dù mình biết là học là ngũ uẩn gia thông đó, mình biết là Phật pháp tất cả thế gian là vô thường đó, nhưng mà ai nhà cái lưng mình gõ mấy cái mình chịu không? Tất tất không chịu. Ai lôi tên mình ra là biết là mình không? Không chịu. Nghĩa là cái trong thâm tâm của mình, cái sự phản ứng, cái sự chống chọi lại những cái mình không thích, không ưa, và cái sự đam mê bám víu những cái mình thích, mình ưa, nó vẫn còn nằm. Đó là lý do tại sao mà Phật nói là hãy quán ngày, quán đêm, quán năm uẩn là sắc thọ tưởng hành là không. Thì đây là cái tiến trình chết mà những gì chúng tôi trình bày, đó là cái về tứ đại và năm uẩn. Bây giờ mình đi tới một cái mức độ nó sâu xa hơn. Cái tâm mà hồi nãy mình nói ở đây đó là ở cái mặt tâm, tâm, nhưng mà trong duy thức học gọi là ý thức. Ý thức tức là cái consciousness. Còn mình còn một cái nữa gọi là mạc na thức và tàng. Cho nên khi mình chết ở đây là mình mới chết về mặt ý thức. Còn cái tàng thức là cái tánh khí, gọi là tàng thức gì? Gọi chấp ngã, chấp nguyên thức. Cái tánh khí hơn thua, buồn giận nó vẫn còn đó. Và cái đặc biệt là cái tàn thức a la da nó vẫn còn đó. Cho nên bây giờ mình sẽ đối diện với này. Thì đây là một cái tầm vóc sâu xa hơn mà chúng ta cần phải học. Thì đó là cái tâm có tư tưởng và tâm không có tư tưởng. Thì ngài Trần Nhân Tông là khi mà xuất gia rồi thì ngài trở thành sơ tổ của phái thiền Đức Long ở Việt Nam. Trong cái bài gọi là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, ngài có nói cái câu như thế này: Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuế bổ nên ta tìm Bụt, chính mới hay chính Bụt là ta. Bụt tức là Phật đấy. Hồi xưa chữ Nôm ở Việt Nam gọi Phật là Bụt, lúc đó là bởi vì tiếng Phạn là Buddha, rồi mình dịch ra tiếng Nôm là Bụt, gọi là Bụt. Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm sai. nhân khuấy bổn nên ta tìm bổn, là nhân khuấy bổn, bổn là cái bản gốc, cái bản tâm của mình, vì nó khuấy động, vì nó dao động, cho nên mình mới đi tìm lại, tức là tìm lại Phật. Nhưng mà khi mình đi tìm lúc bấy giờ thì mới ngộ ra rằng chính mới hay, chính bụt là ta, tức là Phật ở ngay trong nhà. Cho nên tôi xin nhắc lần nữa, đại chúng ở đây mà ai đã từng nói câu là tôi không phải đi đến chùa, tôi không phải là làm gì mà tôi ở tại tại tâm, thì mình phải thấy tôi ở tại tâm. Nhưng mà tôi ở tại tâm là còn một con đường dài lắm, nó không có đơn giản như mình nói đâu. Tôi ở tại tâm bây giờ gõ cho húa là biết có hay không, có biết hay không đó. Cho nên nó còn dài lắm. Thì bây giờ đây trong tiến trình chết, bây giờ tôi đi xin đưa đại chúng đi sau xô, đi vào sâu một chút nữa. Đó là tâm có tư tưởng và tâm không có tư tưởng. Tâm có tư tưởng là gì? Đức Phật dạy mình á, tâm mình giống như là con cá vậy đó, mà nó quanh nó quẩy cái hồ nước, nó vùng nó vặn, nó vui nó buồn, nó hơn nó thua, nó giận nó hờn, nó trách nó móc. Nghĩa là nó, cái tâm của mình á, là khi mà cái tâm mình cộng với cái tư tưởng thì lúc bấy giờ mình có vui có buồn. À, xin đại chúng nhớ rõ, khi tâm của mình mà còn chạy theo các dục quay cuồng, còn bị kích động, còn bị vui buồn, còn bị hy vọng, còn bị sợ hãi, thì lúc bấy giờ mình biết là mình đang sống với một cái tâm mà có tư tưởng. Cái chỗ này các xin đại chúng nhớ rõ, lát nữa mình sẽ đụng tới một cái quan trọng nhất trong cuộc đời tu tập. Tâm mình mà còn vui, còn buồn, còn hơn, còn thua, còn giận, còn hờn, còn thích, còn đam mê, còn luyến tiếc, thì đó là cái tâm có tư tưởng. Và tôi xin nói rõ là từ khi mình sinh ra đời, từ khi mình ý thức cho đến lúc mình tắt thở, là mình sống với cái tâm có tư tưởng. Hoàn toàn sống với cái tâm có tư tưởng. Vậy thì khi nào mình mới có được sống với một cái tâm có, không có tư tưởng? Đây tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Chuyện này của Đức Phật. Có một lần Đức Phật ngồi thiền, ngày ngồi thiền ngày xếp bằng, ngày ngồi nghĩ một mình ngày, và ngày ngồi dưới gốc cây ấy, có mình. Thì có ông Bà La Môn đi ngang qua, ông hỏi Phật: này Thế Tôn, này Cồ Đàm, bộ ông buồn lắm sao ông ngồi cô đơn mình vậy? Thì Đức Phật này nói: ta đâu có mất cái gì đâu mà phải buồn. Thì ông ta hỏi ngược lại: nếu mà không buồn vậy thì ngày vui lắm, hay sao ngồi mình cục ở dưới cành? Thì Đức Phật lại nói: ta đâu có được cái gì đâu mà vui. Thì Ngài dạy thêm: này Bà La Môn, tâm ta không còn dao động, tâm ta không còn dao động, ta đã đạt được đến trạng thái định tĩnh tuyệt đối. Ta không còn dao động, tâm ta không còn bị cái vui, cái buồn, cái hơn thua, cái khổ nữa. Thì đó là một cái tâm thức của Phật, hay mình gọi là một cái tâm thức của một cái tâm mà không có cái sự tư tưởng, không có bị chi phối bởi vui buồn, vinh nhục, hơn thua, giận hờn, ghét muốn. Thì làm sao để mình có được cái tâm đó? Chỉ có tu thôi. Mà tu cái gì? Từ bi hỷ xả. Nói thì dễ đúng không, nhưng mà phải thực tập, phải thực tập. Bây giờ tôi xin ví dụ, khi hai người đánh đổ với nhau, thì lúc mà đang gọi là vận công, không tay không chân chuẩn bị quấn nhau á, thì né qua né lại, có nghĩa là ai trong đầu của mình cũng còn chút ý chí. Hay là mấy anh chị mà có coi thì coi đá gà ở Việt Nam, khi có hai con gà mà nó đá nhau là nó vỗ cánh và bật bật nó nhảy, nó mổ một cái, nghĩa là hai bên đều còn có một cái ý chí. Nhưng hay là hai người khi quấn nhau cũng vậy, họ cũng phải né qua né lại, tìm cách làm sao để mình quấn người kia phá ra thì không. Nhưng bất chợt nếu hai trong một đó một người bị quấn trúng và ngã lăn ra xỉu, thì anh ta sẽ nằm ngay đơ. nghĩa là khi mà bị té xỉu xuống mà anh ta không có những cái phản ứng gì cả, nghĩa là không hoàn toàn. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình khi chết sẽ đi vào một cái trạng thái, trước hết là tâm có tư tưởng là cái tâm tham, là tâm sợ sệt, tâm buồn bã, tâm phải nối tiếp, tâm bị buông phải ra đi. Nhưng rồi mình sẽ đạt đến một trạng thái thứ hai sau đó, đó là một trạng thái tâm không có tư tưởng. Cái này trong cổ điển dạy là gì? Là cái chết của ba độc. Ba độc là gì? Là tham, là sân và si. Cho nên khi mình nghĩ, thì trước tôi có nói là khi chết mình còn có một cơ hội để tịnh hóa bản thân, mình vẫn còn có cơ hội để tiếp tục tu hành. Như vậy thì khi chết, trước hết mình lúc mà hấp hối thì mình lại sanh cái tâm sợ hãi, sanh cái tâm buồn, biết rồi bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu gầy dựng, bao nhiêu gọi là xây đắp bồi dựng cho cuộc đời này, bây giờ là cái lúc thực sự mình phải từ bỏ ra đi. Thì đó là cái tâm có tư tưởng. Nhưng mà sau cái khoảng đó, sau cái khoảng lo âu buồn bực, cái lúc mà mình thật sự tắt thở bên trong, đó là cái chết của tâm đó. Bởi vì sao? Vì muốn cũng không, vì muốn nhớ mà không còn không nhớ được. Cho nên hồi nãy tôi nói là khi mà cái tự uẩn nó phân tán rồi, thì thậm chí tên của bà con của mình cũng cố mình nhớ, nhưng mà lúc đó không. Thậm chí cái khuôn mặt người vợ của mình, khuôn mặt người cha mình, người con mình, người mẹ của mình biết đó, nhưng mình cũng không thể nào nhớ ra được ở bà này là ai, ông này là ai. Lúc mà mình nằm trên giường bệnh hấp hối, làm gì cũng không thể biết. Thì cái lúc đó gọi là cái chết của tam đẳng. Cho nên lúc đó con người có tham, cho dù anh có tham cỡ nào, lúc đó anh cũng, cái lòng tham cũng tự biến mất. Lúc đó anh có sân cỡ nào, thì sau cái giai đoạn mà lâm thời hoảng hốt rồi đó, hấp hối, thì cái sân cũng tự biến mất. Và lúc đó anh có si mê như thế nào, thì cái si mê nó cũng tự biến mất. Thì trong kinh dạy đó là gì? Đó là cái chết của tam đẳng, hay là một tiến trình mình đạt đến một cái tiến trình gọi là một tâm thức mà không có tư tưởng. Cho nên xin đại chúng nhớ lại cái giai đoạn này. Kỳ trước tôi nói đó là giai đoạn xuất hiện, tăng trưởng và thành tựu, tức là giai đoạn cái bản lai diện mục hay là cái chân tâm của mình xuất hiện. Cho nên trong nhà thiền người ta thường nói với nhau là tu mục tiêu là gì? Mục tiêu để phát hiện ra cái bản lai diện mục, hay là cái bộ mặt thật của mình, hay là cái chân tâm của mình. Thì đây là lúc một lần nữa, xin nhắc lại một lần nữa, cơ hội để mình nhận diện được cái chân tâm. Cho nên hồi nãy tôi đưa ra ví dụ mà hai người quấn nhau là vậy. Mặc dù là khi quấn nhau là cố đang tranh đấu với nhau đó, nhưng mà nếu bị giật một cái, bị quấn trúng một cái, thua một cái là phải nằm ngay đơ thôi. Thì lúc mà nằm ngay đơ là ý thức phản kháng cũng không còn. Cho dù mình muốn phản kháng, mình muốn phản thắng, nhưng mà mình bị buộc phải thua. Thì khi chết cũng vậy, khi mà quá trình mình trải qua cái tâm gọi là tâm hơn thua, vui buồn vinh dục lo âu sợ hãi rồi đó, thì mình lại đi đến được cái này. Đó là cái tâm không có tư. Thì lúc này là cái chết thật sự chấm dứt. Vậy thì tiến trình này đưa chúng ta đi đâu? Khi mà ba độc tham sân si thật sự chết, tức là thật sự không còn khả năng hoạt động nữa, thì lúc bấy giờ các thứ che mờ đều được rũ bỏ, và bấy giờ cái bản lai diện mục hay cái chân tâm thường trú vĩnh hằng của mình sẽ xuất hiện. Khi tham sân si chết thì chúng ta càng trở nên thanh tịnh. Một vài bậc thầy giải thích rằng đối với hành giả thì những giai đoạn này được gọi là cái tâm bản nhiên, hay là cái Phật tính vĩnh hằng. thì đó là cái tiến trình chết. Thì trong kinh điển ghi lại như thế này, các bậc thầy nói rằng tất cả chúng sinh cho đến loài côn trùng nhỏ nhất cũng trải qua tiến trình này. Côn trùng ví dụ như là chúng sinh như con chó, con mèo là nó còn cao hả? Ví dụ côn trùng là con trắng, bò cà, cháu cháu gì con gì hả, mối, gián, dế, con gì nữa, kiến, đó những loài côn trùng nhỏ nhất đều phải trải qua nó. Cho nên tôi ví dụ như con gián, thì trước ai có hỏi tôi một câu hỏi đó là con gián nó đang bò rồi mấy cái nhỏ nó chơi, nó cầm cái con gián nó đập cái chết liền tại chỗ, nghĩa là khi chết mình thấy cái con râu nó còn quay quay này. Nhưng mà khoảng 1-2 phút sau là nó thẳng đơ luôn. Thì đó trong kinh điển nói rằng tất cả chúng sinh cho đến loài côn trùng nhỏ nhất cũng phải trải qua cái trình này. Nhưng mà trong trường hợp chết bất ngờ hay là chết vì tai nạn, tiến trình này vẫn xảy ra, nhưng xảy ra ở trong một mức độ rất là ngắn. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Ví dụ cái bóng đèn như ông ở đây, nếu như các vị nào mà giỏi về toán học về tức là để bóng đèn nó sáng là chớp ở mấy cái bạn làm thì nó mới sáng được. Còn khi mà bóng đèn mà nó hư hết không chụp thì bắt đầu nó chớp nó lung thì cái đó là cái chết thực tế. Thì cái tốc độ hay là trong vi tính á, mình thấy từ số 1, số 2, số 3, số 4 mà nếu mình đếm theo á thì mình đếm không kịp. Nhưng mà mình gõ enter một cái nó chạy từ số 1 tới số 1000. Nó phải đi từ số 1 tới số 2 tới số 3 tới số 4, nhưng mà cái khả năng của mình không thể nắm bắt được, là bởi mình đang bị kẹt ở cái gì? Okay. Đang bị kẹt ở cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức. Cho nên xin nhắc lại, đó là khi mà tiến trình chết về tan rã về tứ đài, tan rã về năm uẩn, tan rã về mặt nội tâm, tan rã về mặt tâm có tư tưởng, và cuối cùng mình đạt đến một cái gọi là tâm thức không có tư tưởng, thì đó là lúc cái chân tâm mình nó xuất hiện. Bây giờ câu hỏi lớn nhất của mình, khi chết rồi mời thầy xuống cúng cơm, hương linh có ăn được hay không? Ăn được không? Hả? À, còn lâu ăn hả? Hương linh có ăn được hay không? Có ăn không? Thử đi hả? Bởi vì ai mà lên bàn thờ chỉ có quyền ngửi thôi chứ không ăn uống. Hả? Thôi thì ngửi mùi. Thôi thì bây giờ để tôi xin trả lời luôn. Thì kỳ trước tôi nói theo một cái tiến trình chết, nó gồm cái gì? Thân thức, nghiệp thức, sinh thức và cuối cùng là thần. Thì Đức Phật dạy như thế này: khi mình chết rồi thì về mặt cơ thể, về mặt vật lý đó, là xác thân năm uẩn thực sự tan hoại. Nhưng bây giờ cái ý sinh thân bắt đầu xuất hiện. Cái bản lai diện mục là cái mà về nguyên tắc là nó sẽ xảy ra như vậy, nhưng ai nhận được nó? Chỉ có những bậc tu hành, những vị hành giả trong thiền, trong định, trong sự thanh tịnh mới có thể nhận được cái bản lai diện mục. Còn những người trần mắt thịt mà lắm hơn, lắm thua, lắm vui, lắm nhục, lắm tức, lắm tối như mình thì chắc chắn khó mà nhận được. Cho nên lúc bây giờ mình có một cái thân gọi là ý sinh thân, tức là cái thân thể bằng ý, ý thức mà kỳ trước chúng tôi gọi là thân. Thì cái thần thức này trước hết là nó có khả năng đọc được tâm của người khác. Trước hết nó có khả năng đọc được tâm của người khác. rồi nó sẽ hiểu được những gì mà thân nhân nó đang khóc. Cho nên trong nhà Phật các Phật tử thấy là khi mà có một người chết trong gia đình thì khi quý thầy đến tụng kinh thì cái điều cấm đầu tiên là thân nhân không được khóc đâu. Không được mà má ơi, cha ơi, đi chi bỏ con rồi. Có nhiều người điện tới phòng tới lôi lại, kéo tới kéo luôn, nghĩa là cố gắng bán đi. Nhưng mà cái đó là cái điều cấm kỵ tối đa trong nhà Phật. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý sinh thân có thể đọc được tâm của người khác. Và các Phật tử nên nhớ rằng nhiều người trần mắt thì nghĩ là nếu như mình đọc được tâm của người khác có nghĩa là mình có thần thông. Mà có thần thông như vậy là khổ hay là vui? Khổ lắm, rất là khổ. Đây tôi xin kể một câu chuyện có thật, tức là chính Đức Phật ấy. Câu chuyện này về luật. Khi mà Đức Phật còn sống thì Ngài mới ra cái lệnh cho cái tăng là mỗi tháng 2 lần trong cái lễ gọi là Uposatha, tức là lễ Bồ Tát ấy, là phải tụng giới. Thì lúc bấy giờ chính thân Đức Phật Ngài ra Ngài tụng giới. Bản thân Đức Phật đang ngồi với các vị thánh tăng tụng giới. Thì lúc đó cái về cái gọi là cái nguyên tắc trước khi mà tụng giới, cái nghi thức á, thì Đức Phật phải hỏi như thế này: hôm nay trong đại chúng đây có thanh tịnh không? Ngài hỏi 3 lần. Nếu mà im lặng hết thì coi như là thanh tịnh. Thì bữa đó có ông thầy đó, ông phạm giới. Nhưng mà Đức Phật hỏi có thanh tịnh không, ngồi im. Ông nói. Thì Đức Phật hỏi lần thứ hai, ông cũng ngồi im, ông trả lời. Bắt đầu nghiêng qua một chút cho đeo lại một chút. Thì Đức Phật hỏi nay trong đại chúng đây có thanh tịnh không, thì ông lại ngồi dưới mặt xuống. Ông nán qua. Nhưng mà Phật biết được. Cho nên Phật biểu này một kiền ly. Tại vì một kiền ly là thần thông đệ nhất. Người thấy trong chúng này có thật sự thanh tịnh không? Thì lúc bây giờ Ngài một kiền ly mới dùng thần thông của mình nhìn, thì thấy ở góc kia có một ông có phạm giới. Thì Đức Phật nói, tới nói ông đi ra đi. Thì Ngài một kiền ly tới nói ông nói đâu có, tôi đâu có phạm gì đâu. Nhưng mà một hai ông chịu ra. Cuối cùng một kiền ly đã dùng thần thông bóc ông đó đôi. Đó là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và cuối cùng Đức Phật nói này. Cuối cùng, lần cuối cùng, nhiều lần như vậy, lần cuối cùng Đức Phật phải tuyên bố: này các tỳ kheo, từ nay trở đi các ngươi phải tự tụng giới lấy. It's impossible, Như Lai không thể ngồi với các ngươi được, Như Lai không thể ngồi chung với những người thanh tịnh được. Bởi vì sao? Bởi vì thần lực Như Lai có thể đọc thấy được tâm tư của các. Thì đó, từ đó về sau Phật không tụng giới với các tỳ kheo. Thì câu chuyện đó cho các vị thấy là nếu như mình, đó là Phật đó. Còn nếu như mình mà có cái thần thông mà mình đọc được tâm người khác, có nước mình chạy hết, đúng không? Chưa gặp mặt khỏi hao ha du là đã chạy rồi. Khi mình đọc được tâm người khác thì mình thấy cái tốt của họ, đồng thời mình cũng thấy được cái xấu xa đi hẹn của họ. Cho nên tôi xin nhắc lại, mỗi đêm tôi đọc một câu gì: bạch Thế Tôn, đây đời khấn nguyện, xin đọc tan đêm đến tìm trong họ. Khi vui chẳng muốn vui hơn, khi buồn đủ sức để buồn. Bởi vì trong cái tâm của mình, cho nên đọc được tâm của người khác là một cái điều đó không có hay ho thế nào. Chính vì vậy mà Đức Phật tuyên bố các cái thầy tỳ kheo, các đại tăng là tuyệt đối không dùng thần thông để hóa độ, mà chỉ dùng gì? Dùng biện tài, dùng pháp, dùng ý nghĩa của ngôn từ để hóa độ, dùng đức hạnh để hóa độ, chứ không dùng thần thông để hóa độ. Thì đó là một cái trường hợp. Rồi bây giờ ngược lại một trường hợp thứ hai. Bây giờ được Chúa chọn có vui không? Mấy người tưởng đạo Chúa đó, thì trong lịch sử đạo Chúa, tức là Mô-xê lên trên đỉnh núi Sinai thì thấy một cái đám cây nó cháy hoài, nó không có tắt. Thì lúc đứng nhìn lại thì Chúa xuất hiện, Chúa chọn họ, từ đây họ trở thành sứ giả của Chúa, phải đi gọi là Ten Commandments, tức là 10 điều răn của Chúa. Mà như các Phật tử biết là khi mà Mô-xê khổ sở hết sức, nó tại sao lại chọn tôi, khổ quá tôi về và biết là tôi không có làm được cái chuyện này, nhưng mà ông bị Chúa chọn rồi, cho nên buộc ông ta phải làm. Mà kể từ Chúa chọn rồi là ăn không được, ngủ không được, đi không được, đứng không được, nghĩa là làm cái gì cũng không được. Cho nên cái chuyện mà thần thức nhập từ người này qua người kia ở Việt Nam là nhiều lắm. Tôi chứng kiến tại trong chùa của tôi đó, là có cái ông đó là 75 tuổi, chết 10 năm rồi, nhập vô một cô con gái. Thì cô gái đó 16, 17 tuổi nhưng mà lại nói tiếng của ông già, 77 tuổi. Cái chuyện đó nó hiện thực với bác thầy. Thì cái đó là chuyện xa xôi, tầm nữa có dư thời gian mà nói thêm. Bây giờ mình quay lại cái đề tài là ý sinh thân. Khi chết, tất cả những người chết đều có một ý sinh thân. Và khả năng đầu tiên là ý sinh thân này có thể đọc được suy nghĩ của những người chung quanh. Cho nên lúc đó đứng chung quanh biết, không đợi mình khóc lắm. Mà mình khóc chừng nào người ta càng khổ sở chừng đó. Hồi đó tôi có người anh chết hồi 20 tuổi. Mà tôi nhớ hồi đó anh tôi chết, cái mẹ tôi chuẩn bị đi quan, mà tôi thì tôi còn nhỏ, tôi ngồi tôi coi, tôi thấy bà đã ơn cái hòm khóc từ sáng tới chiều. Bây giờ nhìn cái cảnh tượng đó mình nghĩ là làm như vậy thì người chết đâu có, đâu có xin được. Nhưng mà biết vậy đó, nhưng mà vì thương quá, vì thương quá, cho nên đành phải có những cái hành động rất là ban tình người. Nhưng cái điều đó nó phản tác dụng lại với cái khả năng cửa. Cho nên lát nữa vô thời gian tôi xin kể về cái trường hợp Thiên Chúa giáo làm phép bí tích như thế nào, hay là bên Phật giáo làm để siêu độ như thế nào. Là bởi vì trước khi mà người ta chuẩn bị chấm dứt thần thức, không chết nữa đó, thì bây giờ cái thần thức đó cần phải được sự hộ niệm của chư thánh. Cho nên trong mỗi tôn giáo họ có một cái niềm tin, họ có mỗi cái truyền thống của họ, họ có cách thức riêng của họ. Có thể nó không phù hợp với mình, nhưng mà trong truyền thống đó người ta vẫn làm. Thì đối với Phật giáo, Đức Phật khuyên chúng ta là không nên quyến luyến. Khi một người đã nằm xuống, hãy để họ nằm xuống. Và những cái gì có thể giúp cho họ, đó là sự tịnh tâm cầu nguyện của mình, sự hộ niệm của mình. Bằng cách gì? Lát nữa chúng tôi sẽ trình bày. Bây giờ tôi xin hình dung cái ý sinh thân. Cái ý sinh thân này gọi là cái thân được sanh ra bằng ý thức. Nó cũng có một thân thể trong giống như thân thể của người vừa qua đời. Nhưng đặc biệt là nó không có một khuyết điểm nào, và nó luôn luôn đang ở độ tuổi xuân sắc. Ngay cả khi bạn bị què quặt, câm điếc hay đuôi mù hay đau ớn trong đời sống thực tế, nhưng bạn vẫn có một ý sinh thân hoàn hảo trong bản tôn tái sinh. Xin đại chúng nghe rõ, cho dù mình có bị là què quặt, có bị tật nguyền, có bị khiếm khuyết, khiếm thị, khiếm thính, có phải, nhưng mà cái ý sinh thân của mình luôn luôn là một ý sinh thân hoàn hảo, và nó luôn luôn ở độ tuổi xuân sắc. Cho nên trong cái quá trình tái sinh của mình á, cái bạc đô tái sinh này, ý sinh thân là một cái thân thể rất hoàn hảo, rất tự nhiên, không có một cái chuyện nào. Nó có thần thông, nhưng cái thần thông đó lát nữa tôi sẽ trình bày thêm. Và trong giáo lý cổ điển nói rằng một trong những điều mà các bậc đại sư xác định đó là gì? Đó là ý sinh thân có một cái thân thể bằng em bé từ 8 đến 10 tuổi. Cho nên ở Việt Nam mình có một cái nói là nếu chết mà chết trong bụng mẹ đó, gọi là xúc xảo tảo tương, những trường hợp đó thì nó là gì sao? Nó rất là linh. Nó rất là linh. Và những đứa nhẹ, đứa càng lớn tuổi thì mình, vì sao mình ít linh? Ví dụ như cỡ tôi hay là bác Mặc Nghi mà nay rồi đó thì ít linh là bởi vì mình quá nhiều vui buồn vinh dục. Còn những cái ý sinh thân hoàn hảo hay là những đứa trẻ nó mới sinh ra đời mà nó chết thì nó linh là bởi vì sao? Bởi vì bản chất nó đã là một cái thần thức rất là thiên. Nó không có một cái khuyết điểm nào cả. Cái nghe nó cũng không bị cái vui cái buồn che lại. Cái thấy của nó cũng không bị cái vui cái buồn che lại. Cho nên giáo lý cổ điển nói rằng ý sinh thân luôn luôn là một em bé có hơn cơ thể của một em bé từ 8 đến 10 thì đó là kinh nghiệm của các bậc đại sư, đặc biệt là đại sư Tây Tạng. Cho nên trong truyền thống mà đi tìm các vị đạt ma tái sinh thường là 6-10 tuổi, còn quá 10 tuổi rồi không có khả năng để phục hồi trí nhớ của kiếp. Cho nên khi một đạt ma tái sinh được chọn và được đức đạt ma, đạt ma ứng chứng, phải là gì? Phải là từ nhỏ cho đến 5-6 tuổi thôi, chứ 8 tuổi là quá cỡ. 8 tuổi là không có khả năng phục hồi trí nhớ, còn 10-15 tuổi hay cỡ tuổi như tôi là rồi này. Coi như bỏ đi, không còn cái cơ hội phục hồi trí nhớ của quá khứ. Cho nên hồi đây nói thêm một điều, hồi ngày Lạc Ma Tan Sinh Osen, ngày mới có 6 tuổi thôi, như em bé ngồi trong căn phòng người Tây Ban Nha, người Tây Tạng chết nhưng mà tái sinh qua Tây Ban Nha, thì lúc đó các vị đại sư 80-90 tuổi tới để nhận diện, thì tới cúi đầu thì là thằng mình kêu là thằng nhỏ, tại vì lúc đó chưa được công nhận, nó tới nó rờ đầu mấy vị sư già, con khỏe ghê chứ, một thằng con nít thôi rờ cái đầu cũng sư già, con không khỏe không? Các vị thấy có dễ sợ là bởi vì người ta đạt đến một sự thanh tịnh tuyệt đối, và khi lâm chung được các vị đại sư hướng dẫn thành, thì nếu như mình không có đại sư thì mình dùng cái lòng thành, các Phật tử mình hộ niệm. Hộ niệm bằng cái gì? Là lát nữa nói chứ bây giờ nói dài lắm. Nhưng mà bây giờ ở cái ý sinh thân này, như tôi nói, nó là một thân thể không khiếm khuyết, nó là một độ tuổi và một tâm hồn xuân sanh từ 8 đến 10. Nhưng cái đau khổ nhất của nó là gì? Là nó không thể đứng yên được một chỗ, cho dù trong một tích tắc. Ví dụ như là nếu mình là mình còn sống, thì khi mình nói chuyện với nhau, hay là mình chửi lộn với nhau, chửi đã rồi thì vô ngồi nước nghỉ bệnh chút. Còn cái ý sinh thân này nó quay trong trọng, không muốn để đâu. Cái ý sinh thân mà nó quay, nó không thể đứng yên. Cho nên các Phật tử, nếu ai mà coi phim Mỹ, phim ma, người ta làm, người ta dựa vào những cái tài liệu Phật giáo, thì những cái ý sinh thân, những người mà sau khi bị xe tông chết là bay vù vù, bay qua nhà, bay qua vách đá, bay qua đồi, bay qua núi, thì đó đều được xác định là có. Tại vì khi mình sống bằng cái thân này, mình chen qua cái vách không được, nhưng mà bằng ý sinh thân có thể đi xuyên qua vách núi, đi xuyên qua vách kia, đập được tâm lý. Nhưng cái khổ duy nhất của nó là gì? Đó là nó không thể ở yên dầu trong chốc lát, nó không có thể đình được, nó giống cái quạt, nó quay từ sáng cho tới tối, nó không ngừng lại được. Thì đó là cái khổ đau của cái ý sinh thân. Rồi thứ nữa, khi mang một ý sinh thân này thì nó có thể thấy được vật thể có ba chiều, nhưng bởi vì nó không có một hình thể vật lý, cho nên nó không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có ánh sáng mờ xoay tỏ không gian ngay trước mặt. Mình thì mình thấy có ngày có đêm. Còn đối với những cái ý sinh thân đó, là nó chỉ sống gì? Sống trong cái một ánh sáng mờ ảo. Cho nên ông Nguyễn Du ông nói là gì? Mấy cái có hồn mà mới chết đó, nghe gà gáy tìm đường lánh ảnh, lặn mặt trời lặn thẳm tìm ra, lôi thôi bồng trẻ dắt già, có khôn thiên hợi lại mà nghe kinh. Tức là bằng ngày là phải trốn, thấy ánh sáng là sợ. Nhưng mà cái ý sinh thân này nó tệ hơn nữa, nó tệ hơn vô hồn nữa, là bởi vì nó chỉ thấy những cái ánh sáng mờ, những cái ánh sáng mờ và thấy trước mặt chứ không thể thấy sao. Thì đó là cái ý sinh thân. Rồi thêm một cái điều đó buồn nữa là gì? Là chúng ta đây là mình đang nói cái ý sinh thân đó. Chúng ta có thể thấy được những người chúng sinh khác trong cõi trung ấm, nhưng người sống không thấy được mình, ngoại trừ những người có thần thông vì thiền định. Bởi thế chúng ta có thể gặp gỡ và nói chuyện vài giây phút bắn qua với nhiều kẻ du hành trong thế giới trung ấm hay là thế giới của Bạc Đô, nghĩa là những kẻ chết Cho nên khi mà trong ý sinh thân, khi mà các bạn, khi mà đại chúng, khi mà người thân nhân của mình nằm xuống đó, trước khi tái sinh thì người ta ở trong cái giai đoạn gọi là trung ấm. Cái thời gian nó gọi là trung ấm. Thì trung ấm đó gọi là bạc đô tái sinh. Thì sống trong cái quả trung ấm, tức là sau khi chết và trước khi tái sinh, thì người ta sống bằng cái ý sinh. Thì lúc bây giờ tự nhiên ấy, hôn mê. Sau khi hôn mê tự nhiên ấy, ủa bà bà đâu vậy? Tức là cái bà ba này bà chết cách anh mười mấy năm, tự nhiên mình gặp lại bà. Rồi cái đi gặp đụng tới ông Tư, ông Năm. Nghĩa là những người cùng sống trên đời này mà chết trước mình tự nhiên, nếu có duyên lại để gặp Năm. Cho nên cái này cũng thành như gặp kẻ thù của mình là nó chụp liền. Nếu mình thiếu nợ ai mà chưa trả mà gặp cái nó chụp liền, chứ có lợi đâu được hết á. À, ở trên đời gọi là trên dương gian mà chưa trả nợ xuống dưới đó là gặp nhau nó chụp liền dứt khoát. Cho nên Đức Phật nói cái nhiều khi mình học về cần tử nghiệp, mình cứ sáng ra nhiều vấn đề là rõ ràng không phải. Cho nên có những người mà họ khi tử mà người tâm người ta không tịnh được đó, không có ai mà tế độ, không có chư tăng tới làm lễ tế độ cho họ, mà họ bị các vị tà sư ngoài đạo đến làm phép, làm chú, làm thuật, làm cái này cái nọ, rốt cuộc người ta phải bị đọa. Thì khi người ta đọa lại như thế, người ta phải sống trong một cảnh giới hoàn toàn hoang mang và hoàn toàn nhận định. Thì lát nữa mình sẽ học thêm những cái thế giới đó. Thì trước mắt mình thấy rằng một cái tâm thức mà khi chết rồi thì bắt đầu việc đầu tiên chưa tái sinh, trước khi tái sinh thì bắt đầu là chỉ gặp toàn là những người thân. Ví dụ gặp lại ông nội này, nếu ông nội mình chưa vãng sinh á, chưa siêu thoát thì rồi gặp cháu mình, gặp, nghĩa là gặp lại hết nhưng không có sợ, tại vì họ như mình đó, tức là ý sinh thân là cái thân bằng tư. Cho nên các đại chúng về, nếu ai mà đọc kinh Trường Bộ Khởi Thế Nhân Bộ, kinh Trường Bộ kinh tập 2 có dịch ra tiếng Việt rồi, thì mình sẽ hiểu được khi mình xuống cõi trần này là mình cũng sống bằng ý sinh. Cái nguồn gốc bản nguyên của loài người từ đâu, nguồn gốc bản nguyên của mặt trăng mặt trời từ đâu, nguồn gốc bản nguyên của mảnh đất này từ đâu, Phật nói hết, nhưng mà tại vì mình không có đọc, mình không có biết, rồi mình cãi thành bài. Đức Phật dạy là Phật rõ. Cho nên mình sẽ thấy rằng những cái sinh thể này đều toàn, những cái sinh linh trong cõi ta bà này đều đến cõi ta bà này từ ý sinh thân. Mà cái ý sinh thân đó nó cưu mang cái gì? Cưu mang theo cái nghiệp của mỗi cá thể. Cho nên khi mình sống trên đời như thế nào thì mình chết xuống đó mình cũng như vậy. Cho nên khi mình mới chết là bởi vì mình cách đây 2 ngày mình còn sống đó, mình còn được ăn được uống, cho nên khỏi chết 2 ngày sau mình không thấy ai cúng cho mình cái gì, không thấy được ăn cái gì, thì lúc bấy giờ cái ý sinh thân của mình cảm thấy những cơn đói cồn cạn. À, mặc dù không có cái bao tử báo tới báo luôn, nhưng mà cái ý thức này, ý thức 2 ngày rồi chưa được ăn này, cảm thấy cơn đói nó cồn cạn. Cho nên hồi xưa Việt Nam mà khi cúng linh mà mấy bà đốt áo giấy đó, đốt nhiều, đốt coi như là áo giấy này. Rồi ví dụ tôi ở Sài Gòn, nhất là Sài Gòn đó, Sài Gòn đi cúng mà tôi đi cúng mở cửa mã hay cúng thấp đó, là thế nào ông đặt xích lô cũng có chiếc xích lô giấy đốt xuống, rồi ông mà lái xe xích lô máy cũng có chiếc xích lô máy đốt xuống. Nghĩa là nào là nhà, nào tiền, nào bạc, nào bàn thoi, nào là người giữ nhà, nào chó, nào heo, nào gà. Nghĩa là sống bằng những nghề gì thì chết người ta làm y chang đồ mã. Thì có người đến với đất tôi là một vị đó cũng lớn tuổi. Thì bây giờ tôi hỏi chứ họ mời tôi tới cúng linh, tức là tới cúng 49 ngày cho ông bà cha mẹ họ. Thì mình tới mình cúng thì bắt đầu người ta lục đục, người ta khiêng đồ mã ra. Thì tôi đâu có biết được, bây giờ khiêng ra lại mời tôi tới vái, tôi không vái, thì mình phải tới mình vái. Thì khi mình đi vái thì làm phép xong thì một người Phật tử tới đó, thầy là giảng sư, thầy là thế này thế nọ, tại sao thầy lại làm cái chuyện bên cái gì đó, hỏi tôi này. Nhưng bây giờ cái khó khăn của tôi là cái đó có phải là mê tín dị đoan hay không, cái đó có cái hiệu quả như thế nào, cái đó nó đáp ứng cái gì, thì bây giờ mình học cần tự nghiệm mình mới đạt. Phật không bao giờ khuyên mình đốt áo giấy, bởi vì đốt áo giấy thì đọa vẫn là tội lỗi, vẫn là tội lỗi thôi. Nhưng mà bây giờ đây, cái nghiệp của chúng sinh này, trong cái ý sinh thân này, như tôi vừa nói, sau khi chết 2 ngày 3 ngày không thấy được anh, cho nên cái tâm thức nó cảm thấy cồn cạn. Và trong giáo lý Trung Ấn dạy rằng thân ý sinh này sống bằng cái gì? Hồi nãy anh nói là ngửi, anh điều ha, đúng là sống bằng mùi, mùi sống bằng cái khu giác. Đó, thân ý sinh này sống bằng mùi hương, và nó rút dưỡng chất từ đâu? Từ những đồ cúng được đem đốt, và nó cũng có hưởng được những đồ cúng đặc biệt nếu như vị thầy cúng đọc cái tên của nó. Thì tôi nhân danh cho ông Nguyễn Thị A pháp danh gì đó hưởng cái đồ này, thì trong tăng, trong cái cõi Trung Ấn người ta tất nhiên là không có hưởng như mình, mà người bới một cơn ra rồi nay rồi gấp rồi ăn bỏ vô rồi đắm ớt tiêu rồi nó lại đắm. Nhưng mà đúng là ăn bằng cái thần thức, bằng hưởng, bằng cái mùi. Cho nên về sau này nếu như đại chúng mà học về tam thập tam thiên, tức là 33 cõi trời như Đức Phật dạy đó, thì có một cõi trời là sống mà không có mùi, tức là người ta không có cái không sống bằng không. Thì mình phải đọc nhiều kinh, nhiều sách thì mình mới thấy cái sự liên hệ của nó, và mình mới hiểu được tại sao có nhiều người đến nói bạch thầy, tối hôm qua con thấy con nó về, nó kêu lạnh quá, cho nên con mua mấy bộ áo giấy nhờ thầy đốt. Nhưng mà thiệt khi tôi làm lễ đốt xong xuôi rồi thì nó không về, nó không kêu. Cái đó là có thật chứ không phải không có. Nhưng mà cái gì có, cái ý sinh thân này, cái thân thức mà nó chưa tái sinh được, nó chưa giải thoát được, thì nó sống theo cái gì? Sống theo cái tập quán nghiệp, cái gì nữa, cái tích lũy, những cái nó đã thói quen rồi. Ví dụ như là ngủ dậy là phải soi gương. Bây giờ ngủ dậy mà ngày đó quên soi gương mà lỡ đi ra đường, chắc chắn là kiếm cái chỗ nào dòm vô chút chứ không thôi. Cho nên các Phật tử thấy là tại sao ở Việt Nam mình khi chết là mấy cái gương trong nhà có người đã ma mà cái thể còn làm đó là phải lấy vô gạch hết. Vì sao? Bởi vì họ không biết mà họ chết. Khi cái thân vật lý này chết, họ không biết mà họ chết. Họ thấy, ủa tại sao công tư tám tự nhiên mình khóc mình càng dữ vậy? Rồi thấy người ta khi mình bỏ vô quan mà không biết mình chết. Ý thức lúc đó không biết mình chết. Nhưng rồi, một theo tập quán nghiệp, theo tích lũy nghiệp, một hôm nọ, anh ta theo thói quen, ngủ dậy đến xoay gương, dòm vô xoay gương, ủa, không thấy hình mình đâu ấy. Lúc đó biết ngộ là mình đã. Lúc mà dòm vô gương, theo thói quen, theo tập khí, theo tánh khí, theo việc làm hàng ngày, xoay vào gương là để qua gương mặt của mình nó đẹp, xấu, nó như thế nào. Nhưng khi xoay gương thì thấy thần thức mà không thấy cái cảnh. Thì lúc bây giờ mình thấy chắc là đã. Hoặc là ra ngoài hồ nước dòm xuống mặt hồ mà không thấy bóng. Thì lúc đó buồn. Lúc đó buồn. Rất là khổ. Rất là sợ. Và nếu như không được các vị thầy hướng dẫn đúng pháp, hướng dẫn mà phải đúng chánh pháp đó, thì mới có thể siêu độ. Còn hướng dẫn làm cái chuyện ví dụ như nó đã chết rồi mình còn giết trâu giết bò tế, người ta càng mang theo cái. Bởi vì sao? Ý sinh thân giáo lý dạy rằng nó sống bằng mùi hương, nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng cơm đen đốt, và nó cũng có thể hưởng được những đồ cúng đặc biệt nhân danh nó. Cho nên khi mình giết một con heo, mình cúng cho cái ông đó, cái bà đó, đọc cái tên ra, thì chính cái nghiệp nó lại một cách nào đó nó cũng gián tiếp, nó đè vừa. Cho nên xin khuyên tất cả đại chúng ở đây, nếu trong gia đình mình mà có người mất, cho dù các đại chúng là người Phật giáo hay người Kitô giáo gì tôi không biết, nhưng mà khi cúng là tuyệt đối đừng giết vào. Mình cũng chạy theo thói quen hàng ngày nó mang cũng chạy cùng. Và thường người ta cũng tới 49 năm. Ngày nào ăn cơm ra, ví dụ trong nhà 5 người, bây giờ chết đi một người thì thì bốn người ngồi ăn bốn chén cơm thì vẫn để một chén cơm không với đôi. Bởi vì cái ý sinh thân của Bạc Lan này, nó quanh vì nó chưa siêu thoát được. Cho nên xin nhắc lại, ý sinh thân là gì? Là một tâm thức tiếp tục duy trì những mẫu mực thói quen hàng ngày, nhất là thói quen bám víu gì? Bám víu vào những kinh nghiệm và thói quen tin rằng có một cái ngã tuyệt đối. Xin nhắc lại, cho nên ý sinh thân là gì? Là một tâm thức tiếp tục duy trì những mẫu mực của thói quen hàng ngày, nhất là thói quen bám víu vào kinh nghiệm và thói quen tin rằng có một cái ngã thể tuyệt đối. Đó là hồi nãy tôi kể cái vụ ông sư mà nhập định 3 ngày bị thiêu đó, thiêu cháy xong rồi về đi rồi, là bởi vì thói quen ông ta đã nhập định nhưng mà điều chưa hỷ xả được cái bản ngã trong phòng, vì cái ngã trong người khó mà dập. Cho nên nói tập cùng, tôi xin đọc mấy câu thơ của Cụ Nguyễn Du mà ông ta viết trong cái văn tế thập loại chúng sinh. Thì những cái oan hồn phụ tử nam nữ thương vong, gọi là chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, tộc loại cô hồn siêu bồi lập mã, lũ dân vô vị, lũ dị vô danh, báo túc quân đệ vô di đi bộ, nghĩa là có hết những cái gì, nghĩa là sống trên dương gian như thế nào thì chết xuống, nếu chưa giải thoát thì cái ý sinh thân nó cái sống theo cái khuôn mẫu hay nào. Cho nên ông Nguyễn Du mới nói là nhờ phép Phật uy linh dũng mạnh, trong giấc mê qua tỉnh chim bao, mười loài là những loài nào, gái trai già trẻ đều vào nghe cái câu quan trọng chỗ này, kiếp phù sinh như hình như ảnh, có chữ rằng vạn cảnh giai không, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên thoát khỏi cái gì, tự nhiên thoát khỏi tỉnh sinh luôn. Nếu mình lấy Phật làm lòng thì chắc chắn mình sẽ thoát khỏi tử sinh luôn. Bây giờ mình đi thêm một chút nữa. Cứ khi chết, hồi nãy tôi nói có năm ảnh tượng nó sẽ hiện ra. Trước hết tôi xin trình bày về cái kinh nghiệm cận tử. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên đó là gì? Khi mình tắt thở, khi tứ đại tan rã, năm uẩn tan rã và ba độc tố tức là tham sân si tan rã. Nếu như mình là một hành giả tu tập thì ngay lúc tan rã của ba độc tố mình sẽ... Đó là lý do mà Phật nói là bất lao đàn chỉ chứng vô sinh, không nhọc bằng khẩy một ngón tay là đã đạt đến gọi vô sinh, giải thoát luân hồi sinh tử. Nhưng bởi vì mình là chúng sinh cái nghiệp nặng quá đi, cho nên tụng kinh biết bao nhiêu kinh rồi cũng không siêu được, nhang đốt như núi cũng không siêu được, có nhiều người quanh bể ba bốn cái bỏ bốn cái chuông cũng không siêu được, thì làm sao đây? Thì lúc bây giờ cái kinh nghiệm đầu tiên đó là mình thấy sự thay đổi toàn diện của các cảm thọ. Trong bài giảng về kinh Bát Nhã tôi có đề cập thức ăn của thân thể này là cái gì? Tại vì ví dụ như Việt Nam mình ăn gì? Cơm, gạo, mắm, rau, đó là ở Việt Nam. Còn thức ăn của tâm thức là cái gì? Là gì? Là cảm thọ. À, trong cái bài giảng tâm kinh tôi trình bày rất là kỹ, thức ăn của tâm thức chính là cảm thọ. Và khi đây, khi mình chết, cái kinh nghiệm đầu tiên là tất cả những cảm thọ đều hoàn toàn thay đổi. Nghe, mình có 6 cái thọ cơ bản đó là gì? Đó là cảm thọ của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý thức. Tất cả những cảm thọ này đều hoàn toàn thay đổi. Thứ hai là mình cảm nhận một cái âm thanh vù vù giống như là cái bê, ai mà đi máy bay mà ngồi gần cái trong đóng vù, mà cái tiếng vù nó rất là nhanh. Thì đó là cái thứ hai, cái lúc đó gọi là cái cảm thọ đó giống như là kêu là hồn điện khởi sát. Nó không có giống như là mình tưởng. Hồi nãy tôi nói là nếu để con dán mà đập con gái thì con dán vẫn chết trong quá trình, là bởi vì cái âm thanh nó vù, mà cái vù nó ghê rợn lắm, nhanh. nó nhanh thì gọi là trăm lần ngàn lần với cái ý thức bình thường, cái mình cảm nhận được. Nó nhanh đến nỗi mà mình chỉ có gì kiệt lực buông xuôi thôi, chứ mình có bám víu được. Và cái cảm thọ thứ ba là gì? Mình cảm thấy đi vào tối, vào sáng, rồi thấy mình bay bổng trong không gian. Bữa hôm đó có ai hỏi tôi là thầy tối nào con cũng ngủ không thấy con bay nữa. Ai? Hôm nay có đi không? Đó à? Thì đó là tối nào ngủ cũng thấy bay. Thì khi chết mình cũng có cái cảm thọ. À, không phải là tiền sắp chết đó. Nói thế. Đó là một cái cảm thọ đặc biệt thôi, chứ không phải là thấy bay là sắp chết. Và cuối cùng đó là gì? Mình thấy năm cái cảnh tượng vui buồn nó hiện ra, là năm cảnh tượng đó chút xíu mình sẽ nói. Nhưng mà có một cái là mình sẽ thấy, nếu như mình là người có tu tập, mình thấy, hay là nếu như mình là người có làm điều lành, lãnh dự, có đi chùa, có tụng kinh nghe pháp, có tu, nói chung tu là tu tập á, thì mình sẽ thấy mình được bao phủ trong ánh sáng. Ánh sáng gì? Ánh sáng của tình thương. Mình thấy mình được bao phủ trong ánh sáng của tình thương, tức là một thứ ánh sáng, nhưng mà trong ánh sáng đó có tình thương. Bình thường mình thấy hư không bao la mênh mông là một cái gì đó vô thưởng vô phạt, nhưng mà trong giai đoạn này, trong thời điểm này, nếu mình có tu tập thì mình thấy khi cái hồn mình lìa khỏi xác, mình thấy mình được bao phủ một cái vòng tròn như thế này, từ trên không trung bao la mênh mông chiếu xuống mình thấy mình được bao phủ trong cái ánh sáng, và ánh sáng đó là tình thương. Tôi xin kể một câu chuyện của Đức Phật. Hồi mà Đức Phật bỏ vợ bỏ con, ngài vào trong rừng ngài tu, thì khi mà ngài thành Phật và ngài về, thì vua Thịnh Phạn mới nói chứ, nói La Hầu La, tức là đứa con trai duy nhất của Phật ấy, con hãy tiến, con đòi cha con, cho con một cái gia tài, con hãy đến, tức là nói với cháu nội ấy, này La Hầu La, con hãy đến đòi cha con, cha cho truyền cho con một cái gia tài. Thì lúc bây giờ La Hầu La còn nhỏ, chạy lăng tăng chạy gần tới Đức Phật, thì nói này cha, hãy cho con gia tài, hãy truyền cho con gia tài. Nhưng mà mình thì nói vậy, nhưng mà hai chân thì lẩm bẩm đạp trên cái bóng của Đức Phật. Tại Đức Phật đây thì anh nói, thì La Hầu La đạp trên cái bóng của Đức Phật. Thì lúc bây giờ không hiểu tại sao La Hầu La nói với Đức Phật khiến bút miệng nói, này cha, tại sao con đạp trên bóng của người, con cảm thấy an lạc vô cùng. Lúc bây giờ tự động La Hầu La xin Phật tuyên tôn, không đòi gia tài của cải vật chất nữa, mà đòi cái gia tài pháp. Bởi vì khi đó mặc dầu nhỏ tuổi nhưng mà đạp trên cái bóng của Đức Phật trong cái thân tay của mình, đạp trên cái bóng của Đức Phật. Thì đó là những kinh nghiệm mà mình thấy khi nào, nếu như đại chúng một lúc nào đó mình nhắm mắt xuôi tay mà mình thấy ánh sáng hiện đến là mình phải mừng, đừng sợ hãi. Thường những người mà tạo nhiều điều tội lỗi, thấy ánh sáng tự nhiên lấy cái tay che là dòm qua bóng tối. Đó là cái phản ứng của những người mà làm nhiều điều tội lỗi, và thường họ không còn đủ khả năng để thấy ánh sáng. Cho nên trong kinh Di Đà nói khi lâm chung thì Đức Phật hiện ra gì? Năm sắc vàng rồng. Bây giờ đại chúng thử nghĩ cái ánh sáng vàng, bản chất của nó đã sáng rồi, mà mình để ra ngoài mặt trời mà ánh sáng nó chiếu vô con mắt là mình thấy như là một cái ánh sáng vô cùng bao la, gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công. Cho nên Đức Di Đà là gì? Cái ánh sáng đó không phải là ánh sáng tư không bao la mênh mông bình thường, mà ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công. Vì chỗ đó mà kinh dạy rằng mình sẽ, nếu mình là người tu tập thì mình sẽ được bao phủ trong ánh sáng. Và ánh sáng đó là gì? Ánh sáng của tình. Giống như là La Hầu La đạp cái bóng của Đức Phật, tự nhiên cảm thấy an lạc, tự nhiên không sợ hãi, tự nhiên không sợ sệt. Còn nếu bình thường mình thiếu vắng một ánh sáng đó thì mình cảm thấy rất sợ hãi, rất sợ sệt. Cho nên trong kinh Đức Phật mà dạy là ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì mình thấy là trong ba trong kinh Hoa Nghiêm Lokasana thì là 33 tầng trời đó, 33 cái từ từ Đức Phật dạy rất là rõ: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, từ không vô biên xứ, tức vô biên xứ vô sở, tức là từ cõi trời, từ trong cái đình đi lên đi lên, lên. Thì toàn cái thứ này. Cho nên những cái người mà tôi có một người Phật tử ở Florida, bữa nay cũng có qua đây, nhưng mà bà xã qua rồi với ông xã qua, thì thấy khi mà anh ta bị một cái cơn trọng bệnh, thì trước khi mà anh ta gia đình nghĩ là anh ta chết rồi, thì chính anh ta kể lại với thầy như thế này, nói bà thầy biết không, lúc đó con thấy là con không còn nhớ gì hết, nhưng mà con thấy trước mặt con xuất hiện hai hàng, một bên này đại khái là cái dạng giống như là đầu trâu mặt ngựa, còn bên kia là các cái angel, tức là những gọi là thiên thần xuất hiện. Thì con nói rõ với mọi người, con nói cả hai bên, không, tôi không có đi đâu hết, tôi là Phật tử, có Phật tới trước tôi không có đi đâu hết trên đó. Trong nói thâm tâm anh ta nói như vậy, thì khi anh nói như vậy thì hai người đứng hàng tự động biến mất. Thì đó là gì? Đó là tâm thức, tâm thức biến. Cho nên cái sự tiếp xúc này bằng cái gì? Bằng thân cảm, chứ không còn bằng cái tâm thức bình thường nữa. Không, mình không thể suy nghĩ Phật bao nhiêu thứ, thiên thần bao nhiêu thứ, mình không nghĩ được bao nhiêu mét, bao nhiêu mai, bao nhiêu xa, rồi cái tòa đài trên gọi là cái cõi trời, cung điện này, cung điện kia như nào, mình không thể hiểu được. Cái đó là nó không còn về thế giới vật chất như là mình nghĩ nữa, mà nó thuộc về thế giới của tâm. Cho nên Đức Phật nói cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là vậy. Cái cõi không còn phải là vật chất như là nó nặng, nó nề, nó cục, nó mịn như các thế giới mình sống, mà thế giới rất nhẹ nhàng, tự tại, vô ngã, tinh thông. Thì đó là cái gọi là cái đại sinh. Bây giờ ráng chút xíu nữa đi. Tại vì bây giờ nếu mà nghỉ á là không kịp. Cho nên xin đại chúng hồi ráng chút xíu. Tôi nói thật là hôm nay tôi nói giống như là chạy xe lửa vậy. Giờ không kịp, không kịp giờ. Thôi cho tôi nói cái này, cái kinh nghiệm thoát xác hồi nãy tôi trình bày năm cái trước gọi là cái kinh nghiệm cận tử. Bây giờ cái kinh nghiệm thoát xác, thoát xác có nghĩa là có một cái gì đó xưa nay nó bị giam hãm trong cái thân thể vật lý này, cái đó gọi là cái gì cái tâm, nó bị giam hãm trong cái cơ thể. Bây giờ cái lúc một cái thân thể này nó phải nằm xuống bị chấm dứt, thì lúc đó cái tâm nó đi ra ngoài cái thân thể này, thì có năm cái cảnh giới nó hiện liền, không phải là chờ mình đi ra là nó hiện, mà nó sẽ xuất hiện liền năm cái cửa, năm cái cảnh giới. Và năm cảnh giới đó là gì? Trong kinh dạy, nếu tái sinh vào loài Atula thì mình sẽ thấy mình ở giữa những khí giới bằng lửa hay sắp ra chương trình. Tôi xin đọc lại: nếu tái sinh vào loài Atula thì ta sẽ thấy mình ở giữa những khí giới bằng lửa hay sắp ra chương trình. Nếu tái sinh vào loài súc vật, ta sẽ thấy mình ở trong một hang lỗ dưới đất hay ở một cái ổ trơn. Nếu thấy một gốc cây, một rừng sâu hay một tấm vải dề thì đó là dấu hiệu của sự sắp tái sinh làm quỷ, quỷ đói, ngạ quỷ, Phật gọi là ngạ quỷ. Và nếu sắp sinh vào địa ngục thì ta sẽ thấy mình đang bị dẫn vào một cái hố đen, xuống một con đường tối, vào một cõi đất mờ mịt có nhà màu đỏ hoặc đen, hay về một phía thành phố toàn là sắc nâu. Thì đó là cảnh giới của địa ngục. Đó là kinh nghiệm tâm chính của các bậc thánh tăng. Còn riêng hòa thượng Rampochan là người Bangladesh, thì ông ta nói này: nếu như mình thấy một cái hầm lửa đó, thì rõ ràng mình sẽ bị bỏng rồi, không siêu đi đâu được. Nếu như mình thấy bóng tối, thì mình sẽ đoạn vào ngã quỷ. Nếu mình thấy rừng rú thì mình là xúc xúc sanh. Nếu mình thấy thân nhân thì mình sẽ trở lại kiếp người. Và nếu mình thấy angel thiên thần thì mình sẽ phản sanh sanh thiên. Sanh thiên thôi chứ chưa được lạc, phải thấy Phật mới được lên được lạc. Còn nếu mình á, cho nên Đức Phật dạy rõ, nếu mình giữ ngũ giới thì khi chết mình tái sinh làm người. Nếu mình giữ thập thiện giới thì khi chết mình tái sinh làm cõi trời, tức là sinh thiện. Còn nếu mình phát tâm về cõi cực lạc thì chắc chắn mình sẽ đi lên cõi cực lạc. Thôi nghỉ ở đây ha.